vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm từ Thánh Marco, chương 6, câu 30 đến câu 34. Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông, các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Vì lúc ấy, dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nội các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ, hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó, và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và người dạy dỗ họ nhiều điều. Quý vị và các bạn thân mến! Các bài đọc Chúa Nhật thứ 16 mùa thường 5B dường như quy về một điểm chính. Chúa là đứng chăn dắt, hướng dẫn cuộc đời mỗi người chúng ta. Và do đó, chúng ta được nâng đỡ bảo vệ khỏi mọi gian nan thử thách. Đôi khi chúng ta trách thời đại hôm nay là một thời đại trần tục hóa, con người bị khinh rẻ, thua một con chó trong nhà. Và xem ra như không còn ai muốn lắng nghe lời Chúa Giêsu giảng dạy nữa. Nhưng điểm bất lợi này không phải chỉ là của thời chúng ta hôm nay, mà còn là điểm bất lợi của thời Chúa Giêsu. Trong cuộc tranh luận với những người biệt phái Pharisêu về ngày lễ nghỉ thứ bảy, chúng ta cũng nhận ra đặc điểm xấu này. Đó là con người bị khinh dễ không bằng một con vật. Đó là khi Chúa Giêsu chữa lành một người bị bệnh sụi tai trong ngày thứ bảy, thì các biệt phái chống đối Chúa Giêsu. Thế nhưng trong luật Do Thái, họ chấp nhận việc một người ra tay cứu vớt một con vật rơi xuống giếng trong ngày thứ bảy mà không lỗi luật. Phải chăng đây cũng là một tâm thức trọng con vật hơn con người thời Chúa Giêsu? Tiếc thay, những kẻ có tâm thức này lại là những kẻ lãnh đạo tôn giáo của dân Israel. Đáng lý ra họ phải sống nêu gương cho dân, thì họ lại có tâm thức trần tục, tôn trọng con vật hơn con người. Đó là những vị chủ chăn không tốt, mà bài đọc thứ nhất từ sách tiên tri Jeremiah loan báo. Chúa Giêsu được loan báo không phải như người chủ chăn xấu, lạm dụng đoàn chiên, phá hại đoàn chiên, nhưng như người chủ chăn tốt lành, và dân chúng kéo đến với Chúa. Dân chúng cần đến Chúa, cần đến vị chủ chăn đích thật. Thời đại chúng ta hôm nay, mặc dù có những con người chạy theo tâm thức trần tục, chống lại Chúa, không nghe lời Chúa, nhưng cũng còn nhiều người đến với Chúa, chạy đến với Ngài, lắng nghe sứ điệp cứu rỗi của Ngài. Và một trong những điểm được nhắc lại nơi bài đọc thứ hai của Chúa Nhật thứ 16 mùa thường 5B, trích từ thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Đó là Chúa Giêsu là đứng hiệp nhất nhân loại, hiệp nhất mọi người với nhau. Thế giới đang chia rẽ, đầy hận thù đối nghịch này, đang cần đến với Chúa Giêsu để lắng nghe và sống sứ điệp hiệp nhất này. Mỗi người chúng ta cần đến với Chúa để được biến đổi và sống sự hiệp nhất huynh đệ, sống có an bình và có hòa bình trong xã hội. Thánh Phaolô Tông Đồ nơi thư Ê-phê-sô đã khuyên các tín hữu như sau. Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ ở xa, thì nay trong Chúa Giêsu Kitô, anh em đã nên gần nhờ bổ huyết của Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta. người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của người, tức là bãi bỏ lề luật cũ với những thể lệ để kiến tạo cả hai nên một người mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải hòa hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa. Nơi người, mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và người đã đến loan báo tin mừng bình an cho anh em, là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Chính nhờ người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng một thánh thần. Lạy Chúa, xin thương biến đổi cuộc đời chúng con, hướng dẫn chúng con đến với Chúa, và sống thực sự sứ điệp tình thương hiệp nhất của Chúa. Chúng con cần đến Chúa trong mọi hoàn cảnh, xin đừng bỏ rơi chúng con. Amen.
Người dạy dỗ họ nhiều điều.